Bánh canh bột lọc.
Ven lộ đá Đông Dương, gần mang cá cầu sắt, mọc lên cái quán rơm, dách che bằng lá đốt. Cái quán hai gian, gian ngoài đặt bàn thờ, cái bàn con, dài cái ghế đẩu. Gian trong vừa đủ, chừa đường đi và bộ dáng. Đêm đêm từ trong quán có tiếng hát ru con. Âu ơ, con cá lưỡi trâu sầu ai méo miệng. Con cá trèn bầu nhiều chuyện trớt môi. Sầu ai nghĩa là thân phận của người được sánh với con cá lưỡi trâu là phận hồng nhan. Còn con cá trèn bầu ắt là ai đó lắm lời xỉa xói vào thân phận hồng nhan, nên bị quá công trách phạt, không phải bằng cùm kẹp lao tù hay âm phủ mà gắn cho cái môi trớt. Dấu vết dị hình con cá trèn bầu suốt đời mang trên môi, không thẩm mỹ viện nào sửa được. Ấy là vết nhơ đau đớn hơn bất cứ hình phạt nào mà loài người và quỷ thần có thể bày ra được cho hạng người cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo. Người con gái miệt vườn ấy giờ đã ba con, vẫn còn ngang ngác hương đồng quê, khiến bao nhiêu người để ý, nhưng chưa ai dám vượt qua lũy sầu trong đôi mắt hờn thân trách phận. Để cưu mang ba con nhỏ, hai trai một gái, thiếu phụ mở hàng bánh canh bột lọc, bốn cây nạng làm chân, một tấm dáng làm bàn, dài mươi cái tô, một cái trả bằng đất. Suốt năm đầu, khách chẳng có bao nhiêu, quả quằn được một ngày bán trả hết. Thường mỗi chiều ba đứa nhỏ phải ăn bánh canh thừa. Năm sau tự nhiên mát tay, khách tấp nập đến ăn hàng. Xe đò lục tỉnh lên, Sài Gòn xuống, đậu nối nhau cho khách xuống thưởng thức bánh canh bột lọc. Gian nhà rơm trước kia nay thành bếp. Một dãy nhà ba gian dựng lên, bàn ghế đóng thêm vẫn không đủ. Khách bưng tô đứng ăn vẫn vui vẻ vì không đâu có bánh canh bột lọc ngon như ở quán này. Thấy làm ăn được, nhiều quán khác bắt chước mọc lên. Cũng bánh canh bột lọc. Bột lọc trong cá nhiều nhưng vẫn thưa khách. Dần dần thua buồn phải dẹp tiệm hoặc chuyển sang nghề khác. Tiếng Quang đâu có bao giờ dứt. Họ bảo cô ấy có sắc, khéo mồi chài đám lái xe như bỏ bùa mê. Nhiều người cả tin, duy chỉ có một người ra sức thanh minh cho cô hàng bánh canh bột lọc, đó là người thợ đóng đáy, anh Tư Dực. Đừng nói là người ta mang tiếng tội nghiệp, bà con có nhớ không? Hồi ấy một chiếc xe hơi nhà hư máy ở góc trăm giữa đồng kia, cả buổi chờ sửa xe, cái bà sang trọng lần vào xóm kiếm gì ăn. Hồi ấy xóm này đâu có gì ăn ngoài bánh canh của cô Năm. Đói quá bà ấy phải ăn đỡ. Không ngờ ngon quá bà ấy ăn luôn hai tô, đứng dậy còn khen ngon. Bà bảo về Sài Gòn bà sẽ giới thiệu cho người quen xuống đây thưởng thức. Tiếng lành đồn xa, chiếc xe đò qua đây chạy dùng dục làm sao biết cổ xấu đẹp. Rồi à, anh mơ tưởng đến người ta nên bên không công. Tư Dực ức lắm. Anh đủ lý để chống chế, nhưng đâu thể nói trắng ra được. Họ sẽ ăn cắp nghề của cô Năm mất. Từ ngày cô Năm dựng quán, sáng nào đi đóng đáy về, Tư Dực cũng ghé vào quán ăn một tô bánh canh. Lâu ngày thành quen, thỉnh thoảng đem về cho cô chủ quán bó củi. Củi trôi sông, lúc rảnh rỗi ngồi chờ con nước đứng để kéo đáy, thấy thì vớt. Những cành củi khô vô tri có biết đâu, trong tấm thân trần đen đúa bùng cháy lên ngọn lửa lòng không tiện nói ra. Thấy cảnh cô Năm, một mẹ, ba con thơ, nhan sắc có thừa, sao cô không ra chốn thiền thị tìm kế sinh nhai, lại dấn thân vào chốn này? Đồng tiền tiêu xài của dân quê có là bao, đói là kiếm chén cơm nguội, trái chuối, củ khoai, ít ai dám bỏ tiền ra ăn bánh canh bột lọc. Thấy cảnh ngộ cô, quán xá ế ẩm, anh ao ước, giá đem được cô Năm xuống ghe đáy bồng bềnh trên sông nước, giúp cô nuôi con, đỡ đần cho cô nhẹ gánh, thì anh sẽ thương ba đứa nhỏ như cha ruột vậy. Nhưng trong đôi mắt cô Năm có bức thành sầu, suy lại phận mình, làm sao anh dám vượt qua? Người ta bảo trai tơ đòi vợ khóc thầm, anh có còn tơ đâu, một đời vợ bất hạnh đã qua vì ban trái khi vợ chồng dắt nhau vô tháp 10 tác đìa làm mắm. Đàn ông quá vợ lại nghèo, dễ mấy ai ưng. Nhưng đêm đêm neo thuyền giữa sông, nghe cây cột đấy trở mình theo dòng nước xiết, Anh ôm cái guốc chèo thầm khóc. Khóc cho mình thì ít, thương thân phận cô Năm nhiều hơn. Tiền đóng thuế thân xong, còn dư được vài đồng nhét trên kẹt góc ghe. Anh muốn đem giúp cô Năm, nhưng biết nói sao để giúp. Lỡ bị hiểu lầm là tài quá thu nhân tâm, chạm lòng cô sao được. Trưa trưa, đứa anh thường dắt hai đứa em vào nhà anh nướng tôm. Bác Tư đi đóng đáy về, không quên để dành cho các cháu mấy con tôm lóng nhốt trong cái rong treo dưới cầu mương để chúng nướng. Nhờ đó anh dò biết được nỗi bất hạnh của cô Năm. Nội cháu bảo tại vía của má, ba cháu phải chết. Hồi chồng còn sống, gia đình cô Năm sống hạnh phúc. Nhà có ruộng dư lúa ăn, lại có vườn cây ăn trái. Chồng cô là con trai cả, làm lụng siêng năng, lại thương vợ con đúng mực. Buổi trưa ấy anh Năm đi cày về, tình cờ nhìn trên cây thấy trái xoài muộn nấp trong kẽ lá trên cao. Xoài muộn, một trái hưởng lộc cả cây hẳn là ngon. Nghĩ đến vợ đang mang bầu, thèm chua, anh Năm trèo lên cây hái trái. Đang sắp cơm trong nhà bếp, cô Năm nghe cành gãy người rơi. Chạy ra đến nơi, cô thấy anh Năm nằm dài trên mặt đất, mắt trợn trừng nhìn vợ. Người ngã cây, đầu nặng trút xuống trước, không kịp có lời trăn trối. Khi tỉnh dậy, cô Năm thấy mình nằm trên khố chiếu nhà Bảo Sanh, xã Lương Hòa Lạc. Mẹ ruột từ bên rạch miễu sang đang lo lắng bên khung giường sắt. Tạo quá quái quâm, sao gây bao đau đớn. Banh da xẻ thịt mới cho con người vào đời, nhưng khi muốn rước đi lại dễ dàng đến vậy. Vừa khóc chồng, vừa khóc bé mới chào đời đã mất cha, hai người thân một lúc. Trước mắt cô Năm thăm thẳm màu đen. Nhưng dù sao cũng phải gắn gượng, cấy, gặt, nuôi con, dù có nếm trải bao nhọc nhằn vẫn cam chịu. Ba đứa con rất ngoan. Có lần thằng Ngân lau mắt của mẹ, nó ấm ức nói,
con cấm không cho má khóc.
Trong vẻ nghiêm khắc của gương mặt non nớt của nó giống hệt nét mặt anh Năm, nhưng con làm sao hiểu được điều gì đang làm mẹ khổ tâm. Người ta sầm xì, bảo cô Năm có tướng sát phu, gia đình nhà chồng nói với nhau, dần thân tị hợi, anh Năm tuổi hợi heo, còn cô cầm tinh con hổ sát chồng. Cho đến một hôm, thằng Ngân dắt tay đứa em con chú qua cầu khỉ. Nước lớn cầu trơn, đứa em trượt té xuống mương. Thằng Ngân lao theo vớt em, chưa kịp bò lên liếp giường, nó bị người thím dâu chửi té tát. Cái quân sát chồng! Đêm đó cô Năm nằm mộng, thấy chồng về bước qua ngạch cửa, chỉ có đầu với mình, cái cổ lún sâu vào bờ vai, hai mắt trợn trừng. Cô Năm ôm đầu chồng, cố sức kéo chồng ra không được. Lúc tỉnh dậy cô nghe các con vừa khóc vừa lay gọi mẹ. Cô Năm bỏ làng đi, mang theo nỗi ám ảnh rằng số cô là gái sát chồng. Tư Dực thầm nghĩ, giúp tiền không bằng giúp việc. Phải làm sao chống đỡ cho quán bánh canh bột lọc của cô Năm đứng vững. Anh cập ghe vào bến, xách vô quán một sâu cá. Đợi lúc vắng khách, anh bảo, cá lưỡi trâu này kéo đáy nhiều lắm, ít ai mua. Mỗi bữa tôi sẽ đem về cho cô Năm phụ vào nồi bánh. Cô Năm trả tiền, anh nói chẳng đáng là bao, chỉ là cá bổi. Từ ấy quán cô Năm khởi sắc, khách Sài Gòn lục tỉnh lên xuống xe đò đều mong đến quán cầu cây trăm ăn bánh canh bột lọc. Khéo thật, cũng thời bánh canh bột lọc, sao hương vị đậm đà, ăn vào dễ nhớ. Bao nhiêu người nội trợ giỏi nấu ăn, muốn tìm hiểu bí quyết, cũng bột lọc, cũng cá lóc rút xương, vẫn hành ấy tiêu ấy. Về nhà nấu, không làm sao được canh ngọt như quán cây trăm. Bí quyết ấy, ngoài cô Năm, chỉ có anh Tư Dực biết thôi. Đêm trăng, thuyền tách bến. Lúc đi trong rạch, hai bên bờ còn giường tược. Xóm thôn chỉ có người đàn ông chèo lái. Ra đến sông Cửu Long, xa bờ, người đàn bà từ trong muôi bước ra đằng mũi. Đêm thanh vắng, sóng lăng tăng như chia sẻ với cuộc hẹn hò. Thuyền buộc vào cột đáy, chèo gác lên muôi. Người đàn ông lần ra trước mũi. Người đàn ông nói khẽ, năm năm quen nhau rồi mới được đêm nay. Người đàn bà đứng lên, người đàn ông đứng lên theo. Người đàn ông vòng tay ôm gọn người đàn bà, nghe tim đập trong ngực nhau. Người đàn ông kéo tay người đàn bà đặt choàng ra sau lưng. Người đàn ông bảo, em ôm anh đi. Người đàn bà ghì lấy tấm thân chắc nịch, nhưng lại buông thõng đôi tay. Người đàn ông chồm tới, người đàn bà ngửa mặt ra. Dưới ánh trăng, người đàn ông nhìn thấy đôi mắt hoảng loạn nhìn mình như cầu khẩn. Hai tay người đàn bà đột ngột đẩy vai người đàn ông, nghe như tiếng thét. Không, không, em không thể. Người đàn bà vùng ra khỏi vòng tay, bỏ chạy theo dáng thuyền. Dướng mui, người đàn bà bước lên mui thuyền ngồi sụp xuống ôm mặt khóc, nức nở nghẹn ngào. Người đàn ông theo lên ngồi bên. Không, không, cho em vào bờ, cho em vào bờ, cho em vào bờ ngay. Sao vậy em? Cho em vào bờ ngay. Như cái máy, người đàn ông cởi dây buộc thuyền, chèo hạ xuống nước. Cô Năm rời thuyền bước lên bờ, tóc xổ xuống vai, cô cắm đầu chạy. Qua bao nhiêu lắc lẻo cầu tre, qua xóm làng đang yên giấc, cô đẩy cửa chui thẳng vào mùng. Rất may các con vẫn ngủ yên. Cô ôm con, rút đầu vào gối, nước mắt không làm sao ráo được. Trải mấy chục năm trường sau đó, qua bao đêm dài trằn trọc trong mái lá cô đơn, bao nhiêu ngày ôm chèo trên sông Cửu Long, Tư Dực không làm sao hiểu nổi cái đêm trăng ấy. Thuyền có ghé bến chờ thêm vài đêm, nhưng thuyền lại đi. Quán cầu cây trăm cài chặt cửa. Đắng cay chỉ riêng mình biết, khi đôi môi người đàn ông sắp dán nụ hôn, khi lờ mờ qua ánh trăng nhìn vào đôi mắt gửi gắm cuộc đời ấy. Cô Năm chợt thấy hình bóng người chồng cũ lâm nạn hiện lên. Cô rùng mình lo sợ. Nỗi ám ảnh là người đàn bà có vía sát phu như nhiếc mắng cô sao nỡ giết thêm một người đàn ông nữa. Và khi sợi dây thuyền tuột ra khỏi cột đáy, cô biết là hết rồi. Tình yêu chớm nở, tình yêu vụt tắt, và cô cắm đầu chạy, chạy như kẻ sắp phạm tội sát nhân. Kể từ sau đêm ấy, Tư Dực không tiện ghé quán ăn bánh canh. Sâu cá lưỡi trâu hàng ngày đem về cho cô Năm nấu bánh canh. Đợi đến khuất bóng, anh mới lặng lẽ đem treo lên giàn mướp trước nhà. Một mình giữa sông nước mênh mông, nằm trên mui ghe, anh gảy đàn guitar câu giọng cổ. Họ sự sang, con cá lưỡi trâu sầu ai méo miệng, tăng tăng tăng. Dù ai có từ chối mối tình tuyệt vọng thời đấy, đành chấp nhận số kiếp hẩm hiu. Nhưng anh xin cho phép, anh mãi mãi âm thầm tôn thờ một trái tim trong trắng. Ơ, ơ. Thằng Ngân con cô Năm đi chơi về, thỉnh thoảng ngẫu hứng ngân nga lên lời ca ấy. Hỏi đến nó bảo, con nghe bác Tư hát nên con thuộc. Trời ơi, ảnh yêu mình đến vậy sao? Yêu mà không dám yêu, đời có khổ nào bằng. Tội cho anh Tư Dực. Cho đến một đêm, xóm làng ngủ yên, con mực sồ ra sủa. Cô Năm dạch dách lá nhìn ra. Có một bóng người đứng tần ngần dưới giàn mướp, thở dài rồi lầm lũi đi. Cô Năm nhận biết là anh. Cả đêm cô trằn trọc đến quyết định. Xe đò Lục Tỉnh thôi không đổ lại đầu cầu Rạch Cây Trâm nữa. Cô bán hàng bánh canh bột lọc, dọn quán đi đâu không ai biết. Ngôi nhà cũ giờ chỉ bày vài chiếc ghe keo, lèo tèo bán mấy cái kẹo trẻ con, vài gói cốm bún do một bà già trong xóm đứng bán. Người viết bài này soạn ngăn kéo tủ rất xưa của gia đình, thấy một quyển sổ tay. Rìa sổ bị mọt dán gậm nhấm, giấy vàng ố theo thời gian. Bìa sổ đề chữ Gia Chánh viết qua. Trong ghi công thức nấu các món ăn và bánh mứt. Lật đến gần trang cuối, mẹ tôi viết vào công thức số 195 tựa đề Bánh canh bột lọc mở dấu ngoặc của cô Năm quán cầu cây trăm như sau. Cá lưỡi trâu 1 ký làm sạch. Thả cá vào nước lúc còn nguội, nấu sôi đến rã xương. Dùng giấy màng lọc bỏ hết xương và thịt lấy nước trong. Sau đó dùng nước ngọt cá lưỡi trâu nấu bánh canh bột lọc với cá lóc như thường. Chú ý, lọc thật kỹ để khách ăn không biết có cá lưỡi trâu mà đinh ninh là ăn bánh canh cá lóc, nhưng sao lại ngọt ngon hơn các nơi khác. Tôi cầm quyển sổ tìm vào xóm cầu ông thêm. Cô năm nay đã 85 tuổi vẫn còn minh mẫn. Ở vùng tôi, các người dâu rốt cuộc trở thành trưởng tộc, vì đàn ông thường mất sớm hơn vợ. Cô năm đối với bên chồng, sau bao thăng trầm, giờ trông coi cúng kiến họ nhà chồng. Tôi đưa quyển sổ gia chánh, nhắc lại kỷ niệm của cô với má tôi. Cô với má cháu đồng cảnh là chị em ở Rạch Miễu về làm dâu bên Mỹ Tho, cho nên cô mới chỉ. Hồi đó cô đâu có chỉ cho ai nghề làm ăn của mình hả? Kỷ niệm sống lại, cô kể cho tôi nghe quãng đời như trên. Mỗi lần nhắc đến ông Tư Dực và con cá lưỡi trâu, cô buông câu, tội nghiệp ảnh. Tôi tò mò hỏi, giả dụ bây giờ ông Tư Dực chưa qua đời, cô có tin vào phần số để từ chối như hồi ấy không? Ông Tư đối với cô, tình thì chưa, nhưng cái nghĩa còn hơn vợ chồng. Bao nhiêu năm đeo đuổi, con cá lưỡi trâu nồi bánh canh cá, nhờ ổng mà cô nuôi các con lớn lên ăn học. Sau này cô mới thấy mình điên khùng, cô trở lại cầu cây trăm. Bà con bảo tàu tay tuần tiểu ngoài sông, kéo chiếc ghe đáy đi mất, anh Tư bặt tâm luôn. Năm 1948, bộ đội ông Nguyễn Hữu Xuyến về đánh Tây ở trận Gò Cát, thắng trận rút về đây. Xóm cầu ông thêm, chờ đến tối qua sông Bảo Định, vượt lộ để lên chợ Bưng về Đồng Tháp. Đàn bà con gái lo nấu cơm tiếp tế, chợt thằng Ngân chạy bổ về bảo là gặp ông Tư Dực trong hàng quân. Gặp anh mừng mừng tuổi tuổi, cô chỉ kịp gửi thằng Ngân để anh dìu dắt nó đi kháng chiến. Năm giải phóng thằng Ngân trở về, ông Tư mất năm 63 tuổi, phần mộ ở ngoài Bắc. Hàng năm má cúng giỗ ông. Tôi nhìn lên, nhà má có 3 bàn thờ. Bàn thờ giữa thờ tổ tiên và bác Hồ, bàn bên phải thờ chồng, bàn bên trái thờ ông Tư Dực.
Chiến dịch tình mẫu tử.
Sáng sớm trông thấy cái mặt anh chưa uống đã đủ say rồi. Hãng bia thay vì in hình con beo đen, chụp hình cái mặt ảnh in lén nhãn hiệu, bảo đảm bia ta thừa sức cạnh tranh với bia ngoại. Mười Sướng lắc đầu nói như muốn khóc. Đầu năm xui quá, nó bắt mất con chó bẹt rê của tôi rồi.
Con chó nào?
Con bẹt rê mới đẻ 4 con chó con chưa mở mắt đó.
Trời đất, thằng nào chơi ác quá, chơi kiểu không sợ trời trả báo nữa. Sữa đâu nuôi 4 con chó con?
Mười Sướng buông mình xuống ghế ủ rũ trông rất thảm thương. Đằng góc phố, mọi người xúm đông quanh cái thùng cạc tông đựng 4 chú cún chưa mở mắt. 2 con luốc, 2 con đen đúng bẹt rê nòi. 4 cái thân hình nhỏ bé run run rút vào nhau tìm hơi ấm. Con này nhúi mũi vào con kia tìm vú mẹ. Ngặt nổi chúng chưa biết khóc. Thằng lớn đứng khóc. 2 đứa con nhỏ của Mười Sướng bắt con này lên ngửa bụng xem, ôm ấp con kia lên lồng ngực. Vợ Mười Sướng dùng một cái vỏ lọ thuốc nhỏ mắt hút sữa trong một cái ly, mớm ít một cho từng con. Người đi chợ qua ghé lại nhìn thương cảm, có bà lấy trong vỏ ra một bịch sữa tiệt trùng. Có người làm thám tử tư đoán già đoán non. Bọn này quen thôi, chó bẹt xê dữ lắm, người lại dễ gì bắt được nó. Thua cờ bạc hay đỏ đen làm liều. Có người an ủi, thôi ráng cứu nó, nuôi bộ cực lắm, lớn lên bán được tiền lắm đó. Cái nghèo chết tiệt đeo đẳng Mười Sướng không buông tha, một mình với chiếc ba gác nuôi 4 đứa con và một vợ có da có thịt, lẹt đẹt, đẻ thì giỏi, làm ăn thì quen, để người khác nuôi từ bé đến giờ, dù là nuôi bằng cơm hè phố. Hôm sinh nở thằng thứ 4, giữa đêm nghe Mười Sướng nện một trận nên thân.
Mẹ, tao biểu mày đi từ Vũ mày không chịu đi, bây giờ lại bế một thằng nữa lú đầu về đây. 4 thằng con trai xương cốt tao bằng sắt à, lấy gì tao nuôi nổi 5 cái cối xay, cả cái vô tích sự là may nữa.
Giận thì quát tháo lên dậy cho vơi đi, chứ quýt làm quýt chịu. Vì vậy Mười Sướng nghĩ kế ngã thêm một nghề mới. Phố phường thấy anh chở ba gác đưa về một con chó bẹt rê chưa cao tuổi nhưng mà già. Hai chân sau của nó bị liệt vì trúng gió. Di chuyển phải nhờ hai chân trước, kéo lê dẹo bên này, dẹo bên kia. Chủ cũ đem nó ra chợ chó bán giá rẻ hơn chó thịt. Ngoài mười sướng ra, chưa chắc ai chịu rước hoa hậu hết thời này về làm của nợ. Nhưng mười sướng cầu may, biết đâu ngày tháng trôi qua, nước vỡ thừa bồi dưỡng, con vật sẽ hồi sức. Hồng phúc không phụ người, đó là dịp có một ông mặc đồ lớn đến mua bộ salon đời mới. Mười sướng lãnh giận chuyển hàng đến nhà ông. Khuân giác cẩn thận vào nhà, phụ giúp ông bài trí như ý. Ông rất vừa lòng và tất nhiên ông không từ chối chữa lành dùm con bẹt rê. Ông vốn là bác sĩ thú y. Tiêm thuốc được một tuần, con bẹt rê gượng đứng thẳng được trên bốn chân. Qua vài ngày nó chạy nhảy được, dần dần nó tự luồn lách vào cao lâu đông khách, ăn vỏ bánh bao và gân xương trên bàn dứt xuống mà mập mạp mượt lông. Mười sướng phòng xa, sợ bệnh tật nó tái phát, bèn đưa nó ra chợ chó khác bán được một chỉ. Mua về cho mấy thằng nhóc mỗi đứa một cái bánh tiêu cặp bánh bò, còn bao nhiêu đổi lấy về một con bé xê nòi đang chữa. Ấy là con Dolphin do chủ trước đặt tên. Giao kèo đặt điều kiện cho con biết ăn phải giao về chủ cũ một con đực. Nhưng cảnh ngộ này chó mẹ mất tâm. Đàn con đói sữa, liệu có bảo toàn được không để trả nợ? Giữa cảnh phố phường, làm ăn gì cũng phụ thuộc vào mặt bằng. Nghề nuôi chó cũng không ngoại lệ. Thả chạy rong khó an toàn với dòng kẽm của xe bắt chó. Xích vào cột đèn vi phạm lòng lề đường. Nhốt trong nhà thì cảnh bụi đời, người còn không có nơi che mưa che nắng. Nhà cửa đâu để nuôi chó? Ở hiền gặp lành, cái tên cúng cơm là sướng quả không phụ anh. Đầu ngõ 603 có một ngôi biệt thự, chủ cũ có chức lớn nhưng nghèo. Ông chủ mới đến thuê là ông nhà giàu mới nổi có hai xe đời mới, một biển xanh một biển trắng. Đến ngày hạ cánh an toàn nghỉ hưu, ông quá giá luôn cái biển xanh thành biển trắng, sơn màu sô-cô-la bịch đồng vàng ánh sáng choang. Ông thành lập một công ty tư doanh, khách ra vào nườm nượp. Ông giải thích cách xử thế của ông bằng câu ngạn ngữ tiếng Tây, nghĩa là người nghèo có gánh nặng của kẻ nghèo và người giàu cũng có gánh nặng của mình. Gánh nặng của người nghèo là nợ áo, cơm, bất hạnh và đắng cay dai dẳng, nên lưng họ còm xuống vì gánh nghèo quá nặng. Còn gánh nặng của người giàu, trời biết, ấy chính là bản thân sự giàu có của họ. Không nói chi xa đến những gánh nặng to lớn như cạnh tranh, bảo tồn của cải, ứng xử, đồng tiền trồi sụp, mưa nắng trong gia đình và kẻ ăn người ở. Cái sân của nhà ông thôi nó quá rộng cũng là một gánh nặng. Đúng lúc ấy, mười sướng nhảy vô nhận làm con sải ở chùa, một ngày ba lượt quét sạch sẽ sân sướng nhà ông từ sau ra trước. Đổi lại, ông cắt bớt gánh nặng của mình bằng cách cắt giảm cái giàu của mình 100.000 mỗi tháng để chia bớt gánh nặng cho mười sướng. Tháp tùng theo con Dolphin, dù sao cũng thuộc nòi chó nhà giàu được thả trong khuôn viên nhà ông. Cho đến ngày nó đẻ, sợ nó cắn khách ra vào, ông bảo mười sướng không được để trong vòng rào. Đêm đó sợi xích quấn vào dành xe ba gác, chó nằm dưới gầm, chủ ngủ trên xe. Đến khuya con chó mất. Cầm cự đến ba ngày chó con bú được bằng bình sữa trẻ em, dù sao cũng được một phút vui. Nhưng lúc gió chiều mát mẻ, mười sướng bê cái thùng cát tông thả bốn con chó bò lõm ngõm lên nền xi măng, còn mình ngồi dưới bậc tam cấp, thuốc lá phì phèo và một ly cà phê đen, ngắm say sưa bốn sinh vật nhỏ bé chan chứa tình thương và cũng nhẹ nhàng vui. Dù sao ta cũng là sở hữu chủ của bốn con cún giống ngoại. Thấy chồng vui, vợ mười sướng trao thằng em cho anh bồng, ngồi quay mặt vào bờ rào vắt sữa từ lồng ngực vào một cái chén. Nè, mười sướng đón lấy, rót sữa vào bình mớm cho từng con cún. Giữa lúc ấy ngoài bờ rào có tiếng gọi. Thưởng cái gì đi, thám tử tư chỉ con Dolphin cho. Nó chơi hoài thiệt không xíu.
em mừng thiệt mà. Tội nghiệp, nghe em ca là nó nhớ chạy ra ngay, nhưng kẹt trong vòng rào song sắt. Em để một mình ông cụ ngồi xe lăn ở ngoài ấy coi chừng, em chạy về đây cho anh chị hay.
Ông cụ ngồi xe lăn đối với con xíu là tí nuôi, là sư phụ, là đồng nghiệp đều đúng. Mấy năm trước đây, các bà đi chợ phường thấy xuất hiện một ông già ngồi xe lăn, nép vào bên bức vách của cửa hàng hợp tác xã mua bán phường, ôm một cây đàn mandolin hát khe khẽ. Lưng gầy nhom khòm sát xuống, tì cầm lên thùng đàn trốc sơn, dồn chút hơi tàn hát như chỉ để mình nghe. Thời trai trẻ, ông là đời thứ ba của một gia đình giàu có. Ông giỏi làm ăn lại cần mẫn, sự nghiệp hái ra tiền. Ông từng nói phải biết tích cóc phòng cơ đến lúc già rồi, không được xòe tay là thua. Nhưng ông có một sai lầm là quá chăm lo kinh doanh mà xem nhẹ lèo lái nội bộ. Không đâu xa lại chính là gia đình của ông. Vợ lớn ông qua đời, ông rồ rá với một bà khác. Trẻ chưa qua, già chưa tới. Bà ấy còn ham vui, ăn ở với ông được một thời gian bèn ôm tiền sang thuyền khác. Còn lũ con ông lớn nhồng nhồng nhưng ăn học không ra sao lại tiêu xài như phá. Lớn lên có gia thất riêng, chúng cắn xé nhau, đòi ông cho hốt hụi non. Ngôi nhà cũng đem bán chia nhau bỏ lại mình ông cô đơn đau ốm. Hễ già rồi xòe tay thì thua. Ông vẫn giữ cái khí khái ấy, nhưng lực bất tòng tâm. Ông buộc lòng trông cậy vào chiếc xe lăn. Và ai ngờ cây đàn mandolin lại là cứu cánh. Ông lăn xe từ lúc chuông nhà thờ chưa đổ, đến chợ rất sớm, nép vào bức vách đàn hát rất khẽ. Áp tai đến gần mới nghe được. Hạt mưa, mưa rơi tí tách, mưa rơi êm đềm. Ai thương bỏ tiền vào lon vì ông không có ghi xe bán vé, nhất định không chịu xòe tay là thua. Người ta thường nói, chấp nhận dấn bước vào con đường nghệ thuật là chấp nhận cuộc sống nghèo nàn. Nhưng ai hay nghiệp cầm ca lúc nào đó là cứu cánh của con người khi tột cùng bất hạnh. Ngoài bà con buôn bán sở tại, kẻ qua lại cho là ông già đang ngủ gà trên chiếc xe lăn, ít ai nghĩ rằng đó là ông già hát trong. Hơn nữa quen rồi, ông thường ngủ cho qua bữa. Giữa cảnh ấy con xíu đến. Con xíu đi bán tàu hũ. Nhóm của nó năm chị em ở quê rủ nhau lên Sài Gòn tìm sống ở trọ nhà một bà lão bán cơm bình dân. Sáng sáng năm chị em cất gánh lên đường. Năm cái nón lá, quần đen áo sơ mi trắng, đôi quan gánh, một cái nồi nhôm lớn đựng tàu hũ, một cái nồi nhỏ đựng nước đường, một lọ nước cốt dừa, 10 cái bát. Năm cô gái nối bước nhau trên dĩa hè, phân biệt hẳn với lối ăn diện phố phường thành một hình ảnh thôn quê thu nhỏ. Kẻ xa quê hương lâu ngày, ai trông thấy cũng có chút động lòng. Đi đến từng ngã tư, chị em chia khu vực ra đi bán. Con xíu trưa nào cũng có mặt tại chợ phường ngồi chờ lũ trẻ ngồi quanh, ăn xong rửa bát và lấy tiền. Và điều duy nhất, con xíu không hề quên lắc lay ông già xe lăn thức dậy, mời ông một bát tàu hũ. Trước lạ sao quen, một bữa trưa tan chợ, con xíu ngồi nghỉ trên sạp bán chuối bỏ trống bên cạnh chiếc xe lăn bảo ông đàn cho nó ca giọng cổ. Đâu ngờ nghe xong, bà bán chà phô, bà bán rau quả, mấy cô hốt rác ngừng tay bảo nó ca nữa. Con nhỏ này giọng của nó nghe dễ thương như ngọc giào lệ thủy. Vài lời khen thế thôi, vài phiên chợ sau người ta thấy một cô khác thay chân bán tàu hũ. Trên tay đẩy chiếc xe lăn có treo một cái loa và một hộp truyền thanh. Ông lão có thêm một cây guitar phím lõm. Con xíu sang gánh tàu hũ, lấy tiền sắm trang bị rồi đẩy xe lăn. Một già một trẻ, ông đàn cháu ca đi hát dạo. Ông lão như trẻ lại, tiếng đàn ông nhấn nhá, âm hưởng ngân lên đầy lòng nhân ái. Người ta súng đông súng đỏ lại nghe, bong bóng bay, kẹo kéo cũng đẩy xe đến ăn theo. Mười sướng mừng rỡ hỏi dồn, con Dolphin ở đâu hở xíu, làm sao mày thấy nó?
Em đang ca bản tình mẫu tử, bỗng nhiên nghe tiếng chó sủa cung cung sau lưng. Em quay lại, tội nghiệp con dolphin, nó chồm hai chân lên song sắt, nó quào lên song sắt, ư ư trong cổ họng, tội nghiệp lắm. Anh nhớ không, mỗi lần em ca ở ngõ 603 này, nó đều chồm lên chấn song dãy đuôi. Con dolphin nó rất thích nghe ca mà.
Mười Sướng lập tức lôi chiếc ba gác ra. Con Xíu nhảy phóc ngồi lên thùng xe, nhắm hướng Phú Nhuận trực chỉ. Ngôi nhà mới xây ba lầu, cửa kính màu, cổng đóng kín.
Yêu cầu ông trả con chó bẹt rê cho tôi. Nó vừa mới đẻ, con chưa mở mắt. Sao ông nỡ chia lìa tình mẫu tử?
Nè, anh đang nói giữ mồm giữ miệng nha. Tôi như vậy mà anh bảo bắt chó của anh hả? Năm phân nửa chỉ đó. Ai bán cho ông? Chỉ chỗ ở của nó đi. Tôi cho nó uống nước cua. Tôi sẽ dần cho nó mềm xương ra. Đến mặt coi lũ chó con mất sữa mẹ.
Người ta bán, tôi xùy tiền ra mua. Tôi có quyền mua ai cấm. Nếu ông không biết người bán, tôi kết luận ông là người ăn cắp.
Dân tò mò mới đó đã dây đông. Chủ nhà thấy bất lợi đóng sập cổng. Quay lưng bước lên bậc thang đi khuất vào sau cửa kính màu. Mười Sướng đá rầm rầm vào cánh cổng. Con Xíu kéo tay anh. Nhà giàu làm phách, ăn nói ngược ngạo. Đi với em đến mời công an giải quyết. Ông lão lăn xe tới ngăn.
Đừng. Công an người ta còn bận trăm công nghìn việc lớn, ông sẽ có cách.
Mười Sướng nghe theo về huy động cả một băng anh em bốc vác đi xe ba gác và một chiếc xích lô toàn dân chơi hết mình. Vợ Mười Sướng lẹt đẹt ra ngăn.
Đừng có nổi nóng làm bậy nghe ông nội, đổ máu ông đi tù, bốn đứa con, bốn con chó nữa, mình tôi gánh vác không nổi đâu nghe.
Yên chí, kế của ông già là kế khổng minh. Chiều nay tao nhất định đưa con dolphin về cho con nó bú.
Xe ba gác án ngữ hai phía. Xe xích lô đậu trước cổng nhà ung dung như đang chờ khách. Con Xíu đẩy xe lăn đưa ông lão đến sát bờ rào, chờ cơ hội hành động. Từ các phía, những cặp mắt ra hiệu nhau như hình sự săn bắt cướp. Chờ đúng dịp nhà chủ có khách, mở cổng cho xe vào, chiến dịch tình mẫu tử bắt đầu. Con Xíu mở hết volume, cây guitar thùng của ông lão trỗi lên, khổng minh tọa lầu. Sáng u liêu liêu, xề cộng tồn liêu. Chất giọng tàu hũ nước cốt dừa quạ theo gian giọng phố phường. Con dolphin đang nằm buồn thiêu sau nhà, chợt ngẩng lên, hai lỗ tai thẳng đứng. Bản năng thính hơi giả sinh của nòi giống từ thuở rừng xanh xa xưa thức dậy. Nó lao ra chồm lên chấn song sắt gào thét. Con Xíu vừa cầm micro vừa đưa tay vẫy gọi khi con vật ngoáy bụng vẫy đuôi kêu ư ử. Anh chàng xích lô bí mật lùi chiếc xe vào giữa cổng. Từ bên kia đường, Mười Sướng ôm cái thùng băng qua, dũng cảm như chiến binh ôm bộc phá. Tới trước con dolphin, anh đặt cái thùng xuống, mở nắp, lôi ra hai con chó con.
Dolphin, con mày đây dolphin.
Hai con chó con chưa mở mắt, cong mình lại như con tôm. Đằng xe ba gác, một anh đến phụ vừa bê thùng, vừa xách ra hai con chó nữa dứ dứ vào mũi mẹ chúng. Bên kia chân song sắt, con dolphin quằn quại như người mẹ bị giam cầm, trông thấy con mà không làm sao thoát ra khỏi xiềng xích. Có tiếng quát, nhử nó, đi dần ra cổng. Trong biệt thự, chủ nhà nhỏ lớn đổ xô ra trước thềm, hôi nhau ra đóng cổng. Nhưng anh chàng xích lô đã lui chiếc xe vào án ngữ. Con dolphin ra đến cổng thì hai cánh cửa sắt đã kẹp chặt chiếc xích lô, giằng co quyết liệt. Con dolphin nhanh nhẩu chui xuống gầm xe lọt ra ngoài, nhưng sợi xích dài quá nên chủ nhà nghịch lại. Mười Sướng luồn tay ôm ngực nó. Con dolphin bị nghẹt cổ rên ăn ẳng. Cùng lúc mấy cánh tay khỏe mạnh chồm tới nắm xích, đồng hè giật mạnh. Tay anh chủ nhà va vào gầm xe đau điếng, buộc lòng buông ra. Dolphin sổng chạy ra đường, Mười Sướng ôm thùng nhảy lên xích lô xe lăn bánh. Có mấy người ngoài sau đẩy phụ lấy đà. Anh em lại băng theo bỏ nốt hai con chó con vào thùng và tháo vòng cổ con mẹ. Đằng kia ba bốn người xúm lại nâng bổng chiếc xe lăn và ông già đặt lên thùng xe ba gác. Đuổi theo xe trước cười hô hố. Vui vẻ như đám rước lân.
Cá lên đi Xíu, vui quá, đã quá.
Con Xíu cất giọng ca, tình mẫu tử.
Con ơi, tháng chạp đến đây là ngày tên con Dolphin ghi vào cuốn sổ nhân duyên, đàn bản cầm sắt cho duyên trăm năm được bền chặt. Bên xe kia, mấy anh chàng ở trần trùng trục cũng hứng lên hát. Đời tôi cô đơn nên đi đâu hai tay cũng nắm hai cô. Chủ nhà phóng xe đuổi theo, giận dữ la hét đòi trả chó. Mười sướng phì phèo thuốc nói tỉnh bơ. Nó chạy dưới đường đó, bắt đi. Ông ta rú ga giọt tới chận ngang trước mũi. Còn Dolphin nhe răng gừ rồi luồn qua phía bên kia chiếc xích lô, lúp xúp chạy bám theo con. Bị đôi ba lần lỡ đà, ông ta bực tức vượt lên trước, đến ngã tư cầu cứu với anh công an. Mười sướng truyền tay cái thùng cắt tông cho con xíu, từ trên xe nhảy xuống. Hai bên trình bày gì đó với anh công an giao thông. Đến khi anh này hiểu ra thì con chó đã vượt đèn xanh theo con xíu chạy xa rồi. Người ta chỉ thấy anh công an nhún vai lắc đầu, cuộc rượt đuổi lại tiếp tục. Vợ mười sướng đón cái thùng, gọi con Dolphin vào lãnh địa của mình. Cửa cổng đóng lại, nhưng bà con bám theo vòng rào, nghe tường thuật lý thú như xem phim hình sự. Dolphin liếm lông con, ngoạm từng con tha vào nơi trước đây nằm ổ. Hai con luốc, hai con đen ngoạm vú hút lấy hút để. Một lúc sau, ông công an phường sở tại áp giải thằng Tí Hẹo đến. Có phải thằng này bán con chó cho ông không? Mày đừng chối, tao để ý thấy anh em cả tổ ba gác mừng rỡ, còn mày nhắc thấy ông này là mày lĩnh đi ngay. Mời hai người lên phường lập biên bản. Ai đó chửi đổng. Có làm bậy thì đi xa xa nghe mày. Ăn cơm uống nước ở con hẻm này mà phá phách bà con ở đây, có ngày mềm xương nghe mày. Nhưng đông đủ bà con, cái hộp phát thanh mở âm thanh, ông lão dạo đàn, con xíu ca. Theo thói quen, con Dolphin ngẩng lên dành tai nghe. Nó đứng lên, bốn con cún toàn ten bám vú mẹ.